Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Trở lại với thần khí học và chúng ta tìm biết về Đức Chúa Thánh Thần. Và chúng tôi xin anh chị em lưu tâm để ý, bởi vì những điều sau đây quan trọng vô cùng. Những người nào mà không có theo dõi đó thì đến đây sẽ bị hụt hẫng, tôi nói trước. Vì anh chị em cần phải có cái chiều sâu của lời Chúa và đời cầu nguyện, chiều cao của thần học và của thần khí thánh của Chúa. Và vì vậy anh chị em nào đến đây ngang xương đó, anh chị em sẽ không theo kịp đâu. Có nhiều người chỉ đến đây chỉ vì muốn được ơn chữa lành mà thôi, nhưng mà không muốn được chính Thiên Chúa tối cao. Đó là cái vấn đề của chúng ta. Chúng ta cần phải có Chúa. Vì vậy chúng ta học Chúa, chúng ta học với Chúa và chúng ta học về Chúa ở đây. Hai câu này nói lên rất là nhiều điều. Chúng ta học về thần khí học và thần khí đạo. Câu 26 đoạn 8: Cũng vậy thần khí đỡ đần tình cảnh yếu hèn của ta, vì cầu xin thế nào cho phải ta nào có biết. Song chính thần khí chuyển cầu cho ta bằng những tiếng rên khôn tả. Nhưng đấng dò thấu lòng dạ biết hứng của thần khí, người biết thần khí chuyển cầu cho các thánh rập theo ý Thiên Chúa. Trong hai câu này nói đến sự hiện diện của Đức Chúa Thánh Thần trong ba giới: thiên nhiên, tự nhiên và siêu nhiên. Thiên nhiên là cơ thể của mình đó. Trong cơ thể chúng ta bị chi phối với luật của thiên nhiên. Anh chị em đói, anh chị em cần phải ăn, mệt cần phải nghỉ. Thú vật nó cũng vậy, nó đói cũng phải ăn, mệt nó cũng nghỉ. Thiên nhiên. Và khi mà nói đến sự yếu đuối đó, yếu nhược á, là chúng ta biết là trong cái cơ thể của mình rồi. Đức Chúa Trời, Thiên Chúa Ngôi Ba ở với chúng ta trong cái cảnh yếu hèn, tình cảnh yếu hèn, có nghĩa là trong cái thế giới thiên nhiên Ngài hiện diện. Ngài là thần lực đỡ đần trong cảnh yếu hèn. Không có phải Đức Chúa Thánh Thần chỉ trong thế giới siêu nhiên của các thiên thần, thần khí mà thôi, và ở trong cái thế giới thiên nhiên. Mệt nghỉ, đau yếu á, thì cần thầy cần thuốc, Ngài có mặt với chúng ta trong cảnh yếu hèn đó. Thứ nhất. Thứ hai là trong thế giới tự nhiên. Tự nhiên có nghĩa là theo đúng nghĩa của thần học á, theo đúng nghĩa của triết lý Công giáo, chứ không phải là theo lối suy nghĩ bình thường bình dân ngoài đời đó. Tự nhiên tức là những cái gì có liên can đến con người. Con thú nó không có giống như con người, như là chúng ta có lương tâm, mà con thú nó không có phải có cái lương tâm như con người. Không ai dạy, không có cần phải lên trường để học, mà tự động con người biết. Chúng ta có tổ, có tông, có ông, có bà, có cha, có mẹ, và bắt buộc tự nhiên thôi. Tự nhiên mình phải có lòng hiếu kính đối với ông bà cha mẹ. Cho dù đó là người Eskimo ở trên Bắc Cực, hay là một cái người mọi rợ gì đó ở trong bộ lạc ở Phi Châu, hay là bên Tàu, hay là bên Mông Cổ, Việt Nam, hay là Hoa Kỳ này, hay Nam Mỹ. Bất cứ hay là con người, chúng ta tự động có cái lương tâm đó, biết là phải hiếu thảo đối với cha mẹ, tự nhiên thôi. Nhưng mà anh chị em biết thú vật nó không có như vậy. Thú vật nó có hiếu không? Có thấy thú vật nó có hiếu không đối với ông bà cha mẹ nó không? Những con thú nó lớn lên, nó còn ăn mẹ nó, nuốt mẹ nó nữa mà. Rồi mẹ thì nuốt con. Anh chị em những ai mà biết chơi cá, mà cá đá đó, cá sim đó, sinh con ra xong nó đói bụng, nó ăn hết trứng của nó. Như vậy đó. Chỉ có con người thôi, tự nhiên, thế giới tự nhiên có lương tri và lương tâm. Thì bây giờ trong cái lương tri lương tâm con người bị mù quáng, mù tối rồi, thì Đức Chúa Thánh Thần là thần trí chuyển cầu. Thần trí chuyển cầu, bởi vì chúng ta không biết cầu nguyện như thế nào cho phải, do đó thần khí chuyển cầu cho ta. Và khi anh chị em nói đến lời chuyển cầu thì thú vật nó không có ngôn ngữ, con người có ngôn ngữ, mà nói đến ngôn ngữ thì phải nói đến lời nói, mà lời nói là tư tưởng chưa được phát biểu, phải không? Ý tưởng chưa được phát biểu. Lời nói là tư tưởng đã được phát biểu chứ. Lời nói là tư tưởng đã được phát biểu hay là ý tưởng đã được phát biểu? Có nghĩa là có sự suy nghĩ, suy luận, suy đoán. Có cái lý trong đó, có cái lẽ trong đó, có cái lời trong đó. Thú vật nó có suy nghĩ được không? Nó có đưa ra một cái kế hoạch, một cái chương trình để mà xây nhà, xây cửa, xây kim tự tháp hay là xây một cái gì đó, xây một cái hỏa tiễn để mà lên trên trên hỏa tinh. Thú vật nó không có lý trí. Thì chúng ta thấy khi mà chúng ta cầu nguyện mà chúng ta không biết cầu nguyện như thế nào, bởi vì cái đầu mình nó đần, u mê, u tối. Tại làm sao chúng ta sẽ tìm ra, sẽ truy ra cái gốc của nó? Thì thần khí biết rằng chúng ta không biết cầu nguyện như thế nào, thì thần khí, thần trí của Thiên Chúa là Đức Chúa Thánh Thần đó, Ngài chuyển cầu, cầu thay nguyện giúp cho chúng ta. Điểm thứ ba, thế giới siêu nhiên. Đây là cái vấn đề của tôi và của anh chị em. Nhiều người, ngay cả những người công giáo, nghĩ rằng mình chỉ có sống trong cái thế giới tự nhiên và thiên nhiên mà thôi, loại trừ đi thế giới siêu nhiên. Mà trong mình có cái thế giới siêu nhiên mà mình không hay, không biết, không thèm để ý, không quan tâm, không ý thức được mình có cái thế giới siêu nhiên trong mình. Vì vậy chúng ta chăm sóc cho cái cơ thể của mình, chúng ta cũng chăm sóc cho cái trí thức của mình. Nhưng mà đến mức độ nào đó, đến lúc nào đó thì cái trí thức đó nó bị cạn rồi, bởi vì nó có một cái giới hạn của nó. Vì vậy con người cứ tưởng tượng hay là mơ tưởng hay là vẽ ra một cái gì đó, một cái thế giới như là mê tín dị đoan. Anh chị em mới biết có những người công giáo đầu dòng đầu gốc mà thích hay coi chỉ tay, anh chị em biết không? Có ai coi chỉ tay không? Làm thế nào, tại làm sao mà một cái lằn, cái đoàn này nè, một cái lằn gạch như thế này đó là nói tôi là người giàu. Có người anh chị em biết á, coi chỉ tay tôi nói rằng cha có hai vợ. Lớn lên sẽ có hai vợ. Tôi cũng biết. Mà vẫn tin. Tự nhiên mình áp đặt lên một cái ý nghĩ nào hay là một cái lý nghĩa gì đó cho một cái lằn, một cái chỉ tay đó, mình thờ nó. Mình cho nó cái người này á, mà cái đường dọc xuống á, mà nó dài á, nó chấm tới cái cùng tay người đó sống dai. Có chắc không? Tối nay về nhà một cơn gió thoảng qua là đi mất tiêu rồi. Có những người nói cái đường này nó ngang á, mà nó thẳng á, thì á là cái gì, là giàu không? Không? Coi chỉ tay. Bây giờ hôm nay là học thần khí học có cái màn coi chỉ tay nữa. Thật ngang cái là giàu. Giàu chắc không? Không? Tình tiền với lại gì đó. Tội nữa không? Có tội không đó. Mà mình thờ nó, mình coi nó là nó chi phối hết cả cuộc đời của mình. À, có những người thấy tôi không có cái đó, bắt đầu về nhà làm sao đi giải phẫu bàn tay để có cái chỉ tay nó giống giống như những cái mệnh gì đó, tôi không biết. Giải phẫu bàn tay. Bởi vì con người đần cái đầu rồi, loại trừ đi cái thế giới siêu nhiên trong mình. Mình có thế giới siêu nhiên mà chúng ta không chấp nhận nó là một cái thực tại, thiên nhiên là một thực tại, không có thể lấy cái trí mình để mình đặt ra cái câu hỏi được. Bởi vì anh chị em chỉ có thể trực nghiệm và chứng nghiệm cái thực tại siêu nhiên trong mình thôi. Anh chị em biết cái phần nào siêu nhiên của mình rồi phải không? Biết không? Nó thực tại. Cái tôi của anh chị em, nó cái bản ngã anh chị em, nó là siêu nhiên. Anh chị em có thể lấy cái tôi của anh chị em, khi mà anh chị em nhớ là một em bé đó, bắt đầu gọi ba, gọi mẹ đó. Lấy cái tôi lúc đó và cái tôi khi mà anh chị em đến 50 tuổi, 60 tuổi, anh chị em cân của nó nặng bao nhiêu, cái tôi đó nặng bao nhiêu. Cái tôi đó đó, nó có trọng lượng hay không? Nó có chiều dài, chiều cao, chiều rộng, chiều ngang? Có không? Nó siêu nhiên. Nhưng mà mình biết 100% tôi có tôi. Tôi có cái bản ngã đó. Mà như hôm thứ hai chúng ta đã học rồi, anh chị em già, anh chị em trẻ, cái tôi nó không có già có trẻ, ngoại trừ trường hợp khi mà chúng ta đồng hóa mình thôi. Mình đồng hóa với cái tuổi già của mình, và bắt đầu khi mình nói ra là tôi nói, tôi môi ruột tôi ra, tôi nói từ kinh nghiệm mà thôi. Mà tôi không có mở cái lòng, cái trí tôi ra để tôi học thêm nữa. Nên tôi tới cái lúc này rồi, tôi không học được nữa, già rồi không học được nữa. Dị ứng với kiến thức, dị ứng với những cái sự tìm hiểu. Cái đầu của mình nó đần, tự mình quyết định, cái tôi mình quyết định làm cho mình đần. Bởi vì chúng ta loại trừ cái thế giới siêu nhiên, chỉ có trông đợi vào thế giới tự nhiên và thiên nhiên thôi. Hạnh phúc là ở trong thiên nhiên và tự nhiên thôi. Trong cái tự nhiên là ví dụ như anh chị em có quyền, có tiếng á, đó là tự nhiên đó. Thích tiếng, thích quyền, thích tiền, thích vật chất. Tự nhiên là đến cái lúc nó cạn rồi. Nhất là khi mà thấy cái cơ thể của mình đó, cơ thể của mình bắt đầu nó già rồi, yếu rồi. Lúc đó là chúng ta thấy rõ, rõ lắm. Và trong đời cái gì đó nó không phải là siêu nhiên nữa. Bởi mình quen rồi, cả đời mình như thế đó. Thì thần khí làm gì? Thần ý Thiên Chúa linh hứng. Nhưng cái vấn đề là con người không để cho thần ý của Thiên Chúa ở trong mình. Bởi vì Thiên Chúa dựng nên nhân loại với một lời Ngài phán ra. Thần khí là trên mặt ương mang. Thiên Chúa phán, hãy có ánh sáng. Thánh ý của Thiên Chúa, thần khí của Thiên Chúa, ngôi lời của Thiên Chúa. Anh chị em đọc lại sách Khởi Nguyên đoạn 1, câu 1, câu 2, câu 3. Ba câu đó có thấy Đức Chúa Trời ba ngôi. Từ khởi thủy, Bereshit, tiếng Do Thái. Mà cái chữ Bereshit đó là có nghĩa là gọi là chúc phúc. Nghĩa là chúc phúc, chúc lành. Thiên Chúa cái chữ đầu tiên trong sách Khởi Nguyên là chúc lành, chúc phúc. Và từ nguyên thủy cũng có nghĩa là từ nguyên thủy nữa. Nhưng cũng có nghĩa là chúc lành. Mà Thiên Chúa chúc lành. Thiên Chúa làm sao? Thiên Chúa phán một lời. Với thần khí của Ngài, có vạn vật vũ trụ. Đầu tiên là có ánh sáng, có các thiên thần. Nhưng mà con người lại không đón nhận. Đây là cái vấn đề để chúng ta đào sâu. Và chúng tôi hứa với anh chị em chúng ta sẽ đi sâu, thật là sâu. Nhưng mà không có phải là thiếu phần thực tế, thực tiễn. Chịu khó vận dụng trí khôn Thiên Chúa ban cho. Và nếu anh chị em thấy cái lý trí của mình đó, nó hơi mệt khi mà nghe những cái chân lý, những cái thực tại này, anh chị em biết rằng thần lực của Thiên Chúa hằng đỡ đần tình cảnh yếu hèn của ta. Thần trí của Thiên Chúa chuyển cầu cho ta, cầu thay nguyện giúp cho ta. Và thần ý của Thiên Chúa linh hứng ta. Anh chị em cầu cùng Ngài, Ngài sẽ cho, sẽ soi sáng cho anh chị em để anh chị em hiểu được. Và chúng tôi biết là không có gì khó để mà chúng ta đến đây là đến với Chúa, gặp gỡ Chúa đây. Trong cái cơ thể của anh chị em khi mà mang bệnh á, thì anh chị em biết rằng nó có một cái chỗ nào nó dơ, nó ô uế, phải không? Dược sĩ đây nè, các bác sĩ đây nè. Khi mà chúng ta mang bệnh á, nó có cái chỗ dơ, có chỗ ô uế. Người trẻ với người già, người nào dơ hơn, người nào sạch hơn? Ai sạch hơn ai? Trẻ với già. Già sạch hơn là trẻ sạch hơn? Hả? Bây giờ nói một cách cụ thể nha. Trẻ với già ai thơm hơn ai? Thơm hơn phải không? Có nhất thiết là thơm là sạch mà không thơm là dơ không? Trẻ nít đó, nít nó sơ sinh ra đó, tự nhiên nó thấy có cái mùi gì đó, mùi sữa đó. Nó lạ lắm. Thấy không? Nhìn thấy là rõ rệt rồi. Nó sáng sủa mà, sáng sủa. Có phải là chúng ta phân biệt để chúng ta có một cái sự phân chia kỳ thị gì đó. Nhưng mà chúng ta thấy rõ. Thấy rõ đó. Khi cái cơ thể anh chị em đau yếu, luôn luôn có cái chỗ nào nó dơ, cái người bệnh có bao giờ sạch được không? Bệnh có sạch không? Bây giờ nổi ghẻ lên có sạch không? Ghẻ thì dơ chứ, phải không? Phải không? Do đó đó, khi mà nói đến tình cảnh yếu hèn của chúng ta đó, đau yếu, bệnh tật đó, thì anh chị em biết là cái cơ thể mình có chỗ nào nó dơ đó. Mà chúng ta đã biết rồi, cái dơ là cái gì? Khi mà dơ là sao nhớ không? Định nghĩa dơ, dơ với dở, dốt với lại ngu nhớ không? Dơ là sao? Tại sao mình dơ? Ứ đầy, ứ động lại phải không? Ứ động lại mình dơ. Có nghĩa là bây giờ chúng ta đã thấy rồi, khi mà máu nó ứ động là một cái chỗ đó mà nó không có di chuyển được, nó không có chảy được, nó không có luân lưu trong cái cơ thể, trong làn da mình được, thì nó nổi lên cái gì? Mủ phải không? Máu mà nó hư thì thành mủ. Cơ thể bảo đảm anh chị em cái chỗ nào mà anh chị em đau á, đau mà đau nhất á, chúng ta đã thấy rồi, có cái chuyện mà thần khí rên xiết, tiếng rên khôn tả nhá, rên xiết là bởi vì mình có nhức, cái sự nhức nhối trong mình đó là chỗ đó có mủ. Cái răng mình nhất nó có mủ, cái chỗ mà đau nó có mủ. Chúng ta thấy những người bị ung thư, tế bào đúng lý là nó phải phát triển bình thường, tự nhiên, nhưng mà nó phát triển cách thất thường. Và nó phát triển nhiều hơn những cái tế bào khác, như là ung thư. Mà cái người ung thư anh chị em có, tôi không biết anh chị em có nghiệm được hay là cảm được, có một cái linh cảm khi mà cái người mà bị ung thư nhiều loại lắm, ví dụ ung thư phổi khác, rồi ung thư da khác. Khi mà đến lúc nào đó anh chị em ở trong thần khí Chúa, anh chị em có thể nhận thức được cái mùi đó là cái mùi ung thư da, cái mùi đó là ung thư phổi, hay là bị bướu bị gì đó, một cái mùi hôi. Trong thần khí của Chúa nghiệm cảm được, và đây không có đi ngược lại với khoa học, bởi vì người ta cho biết rằng á, mỗi cái loại ung thư á, nó tỏa ra một cái loại phóng xạ, có đúng không? Có phóng xạ. Ở bất cứ một cái vật nào á, trong khoa học nguyên tử nó cũng tỏa ra một cái phóng xạ, anh chị em ai nấy cũng tỏa ra một cái phóng xạ, một cái luồng phóng xạ, cái vầng quang phóng xạ đó, thì ung thư nó cũng tỏa ra và người ta có thể đo được, và có cái mùi của nó, mùi hôi. Như là mũ vậy đó, khi mà cái gì hôi á, mũ nó thơm hay nó hôi? Thối chứ. Thối. Anh chị em muốn ăn đồ ăn mà thứ dữ đó, thứ lạ đời đó, Việt Nam mà chúng ta có cái mắm không? Nước mắm nó thơm hay nó hôi? Chủ quan thôi. Mắm nêm với mắm tôm nó thôi, hôi nó thơm. Tùy người nữa. Nhưng mà cái đó phải để lâu lắm phải không? Chúng ta để ứ động lại để thật là lâu, cái bắt đầu nó nổi, nó sình lên, người ta cho nó là ngon. Đối với người Việt mình là ngon, phải không? Nhưng mà đối với người Việt mình, có những người không có quen, đưa cái fromage camembert của Pháp ra, thối quá. Cũng để lâu, phải không? Cái gì mà ứ động lại thì á, giờ, hồi thối, cái cơn đau á, là anh chị em biết nó có một cái sự dơ bẩn trong cơ thể của mình. Mình yếu bởi vì mình đau, mình đau bởi vì mình dơ. Và vì vậy anh chị em đọc lại, nhờ Thánh Thư Tin Mừng, chúng ta chiếu vào trong Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô, và chính Chúa Giêsu Kitô Tin Mừng chiếu vào trong Cựu Ước, và chúng ta sẽ đọc được, chúng ta hiểu được Cựu Ước. Và hầu hết anh chị em đọc tất cả những cái gì trong Lê Vi hay là Đệ Nhị Luật trong Cựu Ước đó, những cái luật Tô-ra là năm cái cuốn sách ngũ kinh đầu tiên của, gọi là sách ngũ kinh, Tô-ra là luật trong Cựu Ước đó, năm sách đầu tiên là sách Khởi Nguyên, là sách Dân Số, sách Xuất Hành, Dân Số, Lê Vi và Đệ Nhị Luật, năm sách đó, thì anh chị em sẽ thấy luật, mà luật nhiều nhất là luật tẩy uế. Đọc lại Thánh Kinh, đọc lại Cựu Ước đi, hầu hết là tẩy uế, ngày nào cũng tẩy uế. Hầu như là mỗi mùa có mùa để tẩy uế, ngay cả đất cũng phải tẩy uế nữa. Ví dụ như người ta trồng trọt á, 49 năm đến năm thứ 50 á, thì luật của Thiên Chúa buộc á, là năm thứ 50 á, là không có trồng trọt cả năm đó, để cho đất á, nó dưỡng sức, khôi phục lại cái sức của nó, sức sống của nó. Đọc lại Thánh Kinh Cựu Ước đi. Tẩy uế, người ta hay phóng uế, mà anh chị em thấy á, mưu sinh ngay bây giờ đó, thế giới phóng uế mà, phải không? Phóng uế lên. Và tổng thống, cho dẫu anh chị em không ưa không thích tổng thống vì lập trường cho ủng hộ phá thai hay là ủng hộ đồng phá luyến ái gì đó, nhưng mà tổng thống rất là thông minh. Tổng thống đương kim chúng ta nói rằng để mà giảm cái việc mà ô nhiễm môi sinh, thì tổng thống nói làm sao? Đi lái xe cẩn thận, làm sao buông cái bánh xe đó cho đứng nó cứng đúc đúng cái mức độ của nó. Nếu mà nó mềm quá thì sẽ dùng nhiều năng lực hơn, thì phóng ra khói ô uế môi sinh, phóng là ô nhiễm môi sinh, hoặc là cứng quá hay là mềm quá thì bánh xe nó, để ý cách chúng ta bơm bánh xe của mình. Hoặc là ông đề nghị rằng là bây giờ nhà cửa, cái mái nhà đó, thay vì xương đậm thì nó sẽ tốn nhiều năng lượng. Thì năng lượng thì anh chị em mùa hè anh chị em làm gì? Anh chị em phải dùng máy lạnh, phải không? Máy lạnh thì dùng gì? Điện, mà điện cũng gì? Xăng nhớ cái gì đó thì nó cũng là ô nhiễm môi sinh. Thì ông nói đề nghị là chúng ta sơn nhà, có xây nhà hay là làm sao có cái phần nào mà nó sáng để nó phản chiếu lại ánh sáng mặt trời thì đỡ dùng năng lượng trong mùa hè hay là mùa đông. Cũng có cái tư tưởng rất là hay. Ông, chúng ta chơi cái gì chúng ta cũng phải thành thật, có những cái rất là hay. Ô nhiễm môi sinh để con người ứ động lại trong cơ thể mình, trong cái môi sinh của mình. Như vậy đó, chúng ta thấy chúng ta bị bệnh bởi vì chúng ta dơ thôi. Trở lại Thánh Kinh cũng vậy. Thánh Kinh nói trước khi mà có khoa học, nói như vậy. Thì bây giờ làm sao trong cái cảnh chúng ta yếu hèn, yếu nhược, yếu đuối, yếu bệnh đó, thì thần khí là thần lực của Thiên Chúa đỡ đần, Ngài ở trong thế giới thiên nhiên để khôi phục lại sức lực cho chúng ta, bởi vì Ngài là thần lực. Và thần lực đó có cái tên là, chúng ta đã học rồi, có bao nhiêu tổng lãnh thiên thần, nhớ không? Tôi liệt kê cho anh chị em bao nhiêu tổng lãnh thiên thần. trong tiếng Do Thái nhớ không? Tôi liệt kê chỉ có 8 thôi phải không? Thần lực, cái tên của thần lực là Gabriel Elohim. Gabriel là sức mạnh, Elohim là Thiên Chúa. Thần lực của Thiên Chúa là tổng lãnh thiên thần Gabriel, mà khi mà Ngài đến một cái đó thì có sức mạnh. Tổng lãnh thiên thần Gabriel là thần khí mừng vui nữa, bởi vì ai vui mừng thì đó người đó được khỏe. Đây là ôn bài lại phải không? Cái người vui người đó khỏe chứ, lúc nào cũng tươi vui tươi cười khỏe. Niềm vui của Thiên Chúa là sức mạnh trong xương tủy của con. Thánh Vương David nói như vậy đó. Và khi tổng lãnh thiên thần Gabriel đến gặp Đức Mẹ thì tổng lãnh thiên thần Gabriel nói gì? Hãy vui lên, hỡi đầy ân phúc, sức mạnh Thiên Chúa từ trời. Đó là một loại tổng lãnh thiên thần Seraphim có 6 cánh bay tới, và tốc lực, hết tốc lực bay tới 6 cánh. Theo Thánh Kinh nói như vậy, anh chị em ở Ezekiel chúng ta đọc sẽ thấy thần khí đó đến tăng cường sức lực. Ngài là thần lực đỡ đần tình cảnh yếu hèn của chúng ta. Anh chị em biết cái điều này, đây là thực tại nha, thực tại siêu nhiên, nhưng mà thấm nhập vào trong thế giới thiên nhiên rồi. Và lời của Chúa nói là thần khí đỡ đần, hay là cái thần lực của Thiên Chúa đỡ đần chúng ta trong tình cảnh yếu hèn đó, thì có nghĩa là anh chị em có muốn nghiệm cảm hay là trực nghiệm được cái sự hiện diện của thần khí thánh của Chúa hay không? Bởi vì Ngài luôn luôn chờ đợi để mà đỡ đần chúng ta. Nhất là khi chúng ta thấy mình dơ bẩn trong cơ thể. Đến với Chúa, tôi lặp lại lần nữa, anh chị em không thể nào thấy được thánh nhan Thiên Chúa nếu mà lòng trí hồn xác chúng ta dơ bẩn. Bởi vì chỉ có phúc cho những người có tâm hồn thanh sạch, vì họ sẽ được thấy thiên nhan, thấy không? Thấy dung nhan Thiên Chúa phải sạch. Không ai vào được nước trời, không ai rước lễ mà có tội đó, dơ bẩn thì phạm sự thánh. Không ai vào được nước trời nếu mà có tội. Chúng ta phải sạch từ trong ra ngoài. Thì làm sao để mà được sạch trong cái cơ thể, để mà phá tan hay là giải hóa đi cái cơn bệnh hay là cơn đau, cơn yếu, sự yếu nhược của mình đó? Đến với Đức Chúa Thánh Thần. Đức Chúa Thánh Thần gửi chúng ta sức mạnh của Ngài là thần lực đỡ đần. Rồi, điểm thứ hai, đến cái phần tự nhiên. Chúng ta đần cái đầu, mù cái trí là tại làm sao? Cái trí nó mù. Có người hỏi con mắt để làm cái gì? Con mắt á là để nhìn hiển nhiên rồi, nhưng mà ai nhìn? Trong tâm lý, trong cái ngành tâm lý có nhiều ngành lắm. Anh chị em nếu có học qua tâm lý thì biết có cái nhiều ngành. Có cái câu tiếng Anh gọi là you are what you think. Anh chị em là cái gì là do anh chị em nhìn thấy, hay là do anh chị em suy nghĩ. Chúng ta là gì? Và cái câu đó là phát xuất từ thời gọi là người ta là thiên kỷ ánh sáng của ông Descartes, biết Descartes, René Descartes, biết không? Ông nói là je pense donc je suis, tức là tôi hiện hữu bởi vì tôi suy nghĩ. Tôi là gì? Là do cái tư tưởng của tôi, và ảnh hưởng và làm cho cả một cái thế hệ thế giới bị đảo lộn hết, thay vì bắt đầu với thực tại nhưng mà bắt đầu với tư tưởng duy lý. Tôi nói trước rồi, anh chị em đến khúc này rồi buộc phải dùng trí thức, dùng cái lý trí của mình để chúng ta cùng nhau học. Và khi mà chúng ta tôn vinh tôn thờ cái trí khôn của mình đó, bất cứ điều gì mà tôi suy ra tôi cũng cho nó là bất khả ngộ, giống như là sấm trạng rồi đó, thánh trạng rồi đó, ha. Nghĩa là bất cứ cái gì mà tôi thấy đó và tôi đưa ra một kết luận đó và tôi cho nó là tuyệt đối. Thì kính thưa anh chị em á, đang ở trong tâm tối, mình cứ cho mình giống như là được cái ơn bất khả ngộ của Đức Thánh Cha, Đức Giáo Hoàng, mù là cái chỗ đó. Thì Chúa Giêsu tới, anh chị em nhớ, khi Chúa Giêsu tới với dân Do Thái thì ký luật biệt phái, họ có một đống luật, nhớ không? Và Chúa Giêsu đến á, ta kiện toàn này, người xưa được dạy bảo như thế này, mắt đền mắt, răng đền răng, ta bảo các ngươi, cái người nào á mà giận anh em á thì sao? Bị cản án rồi phải không? Mắt đền mắt răng đền răng, không, anh em đừng cứ cự lại những kẻ ác, nhớ không? Chúa kiện toàn mà. luật viết như vậy, nhưng mà Ngài kiện toàn, Ngài tu chỉnh lại luật. Người ta bị mù rồi, mù con mắt rồi. Cái người nào đến dân cúng nhà thờ tiền thật nhiều hay là vàng thật nhiều, chỉ cần dân cúng nhà thờ thôi thì cần khỏi cần trả hiếu đối với ông bà cha mẹ của mình nữa. Đủ rồi, dân cúng nhà thờ thôi là có thể là bất hiếu đối với ông bà cha mẹ, mặc kệ. Ông bà cha mẹ chết thì mặc kệ. Chúa nói cái điều đó không có đúng. Chúa làm cho nhiều người tức lắm. Bởi vì mù rồi, cái trí luật quá nhiều đi. Cái luật á, quá nhiều đi. Người ta vù luật mà. Anh chị em nhớ, đây chúng ta đọc Thánh Thư Tin Mừng là của một cái ông luật sư. Ông luật sư của luật sư, thầy của luật sư, đứng đầu trong dân Do Thái, trong giới ký luật mà. Chi tộc Benjamin mà là luật sư của luật sư nữa. Ông làm sao, tại sao mà ông có thể ông đi khủng bố người Công giáo được? Tại sao vậy? Sao-lô làm sao khủng bố người Công giáo? Tại sao vậy? Ông nắm luật, mù rồi. Những cái người nào mà chống lại tôi, tức là kẻ thù, mà kẻ thù phải tiêu diệt, phải khủng bố họ. Người Công giáo phải chết. Ông nắm luật mà luật của Chúa thôi, chứ đâu phải vừa đâu, luật của Chúa. Bởi vì cái cách thức này á, là cái thức của tôi giải thích luật. Mà cái thức này á, là duy nhất thôi, tuyệt đối rồi. Mà ai không theo đó thì phải chết. Theo ta thì sống, chống ta thì tội mạng. Phao-lô đó. Và lấy luật ra. Lấy luật ra để mà đưa lên cho các thượng tế, rồi để trình lên Phi-la-tô gì đó, để mà cho cái quyền làm gì, để mà giết người Công giáo, tống tù rồi đem ra giết. Trí nó mù. Bởi vì tự mình cho mình là trời trong cái tư tưởng của mình. Trí nó mù. Thân thì nổi mũ, mà trí khôn thì nó mù. Do đó khi mà đến cùng Chúa cầu nguyện, cầu nguyện cùng Chúa, làm sao Chúa nhậm lời được? Đứng trước trước cung thánh, nhìn lên trời và nói dõng dạc, tuyên bố vỗ ngực nè, tôi nè, ông trời nghe tôi nhé. Tôi nè, một tuần nữa tôi ăn chay 2 ngày, thứ hai, thứ năm, rồi lâu lâu thứ bảy nữa, là thứ sáu gì đó, ăn chay bánh mì với nước lã nha. Rồi tôi bố thí cho người nghèo khổ nè, xây nhà thờ, nhà thánh nè, vỗ ngực. Chứ không phải giống như cái tên đó, cái tên thu thuế đó, à, cuối nhà thờ đó, cuối nhà thờ đó, đứng đó đó. Không phải giống như cái tên đó, tội lỗi. Một người biệt phái đứng cầu nguyện như thế, mà nói chuyện tay đôi với Thiên Chúa, mù cái trí đó. Bởi vì mình cho cái lý của mình, cái luật của mình là tất cả, là bất khả ngộ. Nên cầu nguyện làm sao Chúa nghe được? Làm sao Đức Chúa Trời đáp lời? Ta không biết cầu nguyện như thế nào. Vì cái trí khôn nó quá tự cao, tự tôn. Xong xin cầu, cầu xin nào, thế nào cho phải, ta nào có biết. Ông Thánh Phaolô là cái người như vậy, đã từng sát hại biết bao nhiêu người Công giáo mà. Ai cũng sợ đó. Nghe đến cái tên Saulo là sợ rồi. Bây giờ Ngài nói như vậy, Ngài nói về Ngài đó, tôi cầu nguyện như thế nào cho phải. Tạ ơn Thiên Chúa, xong chính thần khí chuyển cầu cho ta. Cái trí nó nổi mũ, nên nó mù. Cái thân nó nổi mũ, nó đau. Anh chị em xét lại, anh chị em xem lại. Cái trí của mình nó có phải là tột đỉnh, trí khôn loài người. Có bao giờ mình cho mình tuyệt đối trong cái lối mình suy nghĩ, lối mình cầu nguyện? Nếu mà chúng ta như ông Thánh Phaolô nói, con thấy rồi, con biết thân phận con rồi, con biết trí khôn con nó u tối, và Chúa đánh với một cái ánh sáng, cái tia sáng, cái luồng sáng đánh vào trong trí, làm cho cái con mắt này nó mù đi. Và Ngài thấy Chúa, Ngài bước sang cái thế giới siêu linh, siêu nhiên. Cái hồn của chúng ta cũng vậy. Chúng ta không có chăm sóc, tôi và anh chị em không biết một ngày chăm sóc cho linh hồn mình được bao nhiêu phút. Ở đâu chăm sóc cho cái linh hồn của mình? Coi như nè, rất là đơn sơ, anh chị em để ý coi, trong suốt một ngày anh chị em đồng hóa cái tôi của mình đó, tôi đồng hóa với cái gì nhiều nhất? Ví dụ như thấy một cái cảnh nào đó, một cái nghịch cảnh, cái hoạn nạn tai ương gì, một cái gì mà mình chúng ta không có thấy vừa ý vừa lòng đó, chúng ta đồng hóa vào với chúng ta, nó ô đời sao khổ quá, bắt đầu than đó, than trách, than phiền nhé. Than thở thì khác rồi, chúng ta than thở với Chúa là cầu nguyện rồi, nhưng mà bắt đầu chúng ta than và chúng ta bắt đầu nói xấu đó, có nghĩa là chúng ta đồng hóa mình với cái môi sinh là bị ô nhiễm rồi. chúng ta trở nên với nó rồi, trở nên với nó thì cái tôi đó bắt đầu á nó dơ, cái tôi đó bắt đầu nó ứ động, cái tôi bắt đầu nó già, bởi vì đầy ứ quá khứ. Chúa không đổ vào được nữa, không có thể nào đón nhận được thần ý của Thiên Chúa để mà linh hứng cho ta. Và anh chị em thấy, thứ nhất á, là chúng ta thấy thần lực của Thiên Chúa, là sức mạnh của Thiên Chúa đến là tổng lãnh thiên thần Gabriel, thần khí Gabriel Elohim. Cái thứ hai đó, cái thần khí mà đến, cái thần trí của Thiên Chúa để mà soi lòng mở trí anh chị em, để giúp cho anh chị em cầu nguyện, thần khí là soi sáng đó, và thông minh của Thiên Chúa tức là Uri Elohim, cái loại thần khí đó, Uri Elohim. Chúng ta trở lại đọc lại đi, trở lại mấy tháng trước hay là năm trước á, soi sáng để anh chị em thấy. Và cái thần trí, cái thần ý của Thiên Chúa để linh hứng cho anh chị em là ai? Đây á, trong thánh truyền và trong truyền thống của người Do Thái cho biết rằng khi mà người ta nói đến cái sự sống lại và sự sống, thì khi Chúa Giêsu, cái thân xác của Chúa Giêsu chết và Ngài sống lại từ cõi chết á, thì có một cái loại thần khí đến giúp cho Ngài, tên là Rapha Elohim, thần khí tác sinh. Cái thần khí đó là thần khí mà gìn giữ cái vườn địa đàng đó, ăn vào mà trường sinh bất tử. Và tất cả mọi loại thuốc trên thế gian này do cái thần khí đó có. Bất cứ cái thảo mộc hay là thảo dược, dược thảo nào mà nó có chất để mà chữa bệnh, cái thưa anh chị em, lại có cái thần khí đó, Rapha Elohim, tức là tổng lãnh thiên thần Raphael. Linh hồn mình muốn được sống, linh hứng là tạo tác, tác tạo mà, tạo dựng nên cái gì mới đó. Khi mà chúng ta được thần ý của Thiên Chúa rót vào trong hồn của mình thì chúng ta sẽ sáng tạo, bởi vì Thiên Chúa là đấng sáng tạo mà, đấng tạo hóa mà. Và tổng lãnh thiên thần Raphael như vậy, Ngài đến, Ngài đến nhà Tobia. Tobia có người cha tên là Tobit, anh chị em nhớ không? Ông rất là tốt lành, ông đi chuyên môn, ông đi chôn xác kẻ chết á. Những người mà bây giờ đi xôn xác, chôn xác của các thai nhi á, bị phá. Ông tốt lành lắm, mà ông làm cái việc phạm pháp, như bây giờ nhiều người đi làm việc đó cũng phạm pháp. Rồi bữa đó ông xuống ngồi dưới cây cây vả, ông ngủ. Con chim nó tới nó thả vào mắt ông mù. Ông có đứa con, bây giờ không biết làm sao có đứa con trai. Ông muốn làm sao cho người con trai lập thân, có gia đình. Thì Thiên Chúa thương, bởi vì ông này ông thờ phượng Chúa, cho nên Thiên Chúa gửi đến tổng lãnh thiên thần Raphael lấy tên là Azariah, đi theo Tobia trên chuyến đường đi đó. Tổng lãnh thiên thần Raphael mới dạy cho Tobia cách thờ phượng Thiên Chúa, dạy cho cách câu con cá, chứ không? Con cá gì á? Cá chép, phải không? Khi mà câu cá chép lên đó thì mới nói rằng là ăn cá chép, ăn thịt nó, nhưng mà để bộ đồ lòng lại, để mật nó lại. Bộ đồ lòng á, sau này hữu sự sẽ phải dùng, còn mật nó cũng phải đỡ lại nữa. Thì Tobia đến nhà của nhạc phụ đó, ông bác, ông chú gì đó, thì có cô con gái này có con quỷ Amus Deus, nhớ không? Câu chuyện nhớ không? Con quỷ đó, con quỷ sắc phu đó, lấy chồng là thế nào cũng giết chồng, mà chồng chết á, lấy mới cưới xong trong đêm đồng phòng là đào huyệt để mà chôn rồi. Ngày hôm sau đồng phòng xong, tối chưa kịp đồng phòng là đã nằm lăn ra chết rồi. Đám cưới hôm trước, hôm sau là đám tang rồi đó. Bảy đời chồng, không nhớ không? Tổng lãnh thiên thần Raphael đó là cái người mà làm sao trừ quỷ mà. Nó lấy cái bộ đồ lòng của con cá chép đó đốt lên và cầu nguyện. Hai vợ chồng cầu nguyện đốt lên thì chuyện gì xảy ra? Con muỗi, con phải con muỗi nhưng con quỷ. À, muỗi xíu nó bịt mũi của nó và nó chạy, nó dông chạy từ tuốt ở Do Thái mà nó chạy tuốt xuống dưới Ai Cập. Tổng lãnh thiên thần Raphael đứng chờ nó ở đó và tóm cổ nó, xiềng xích nó lại. Cái con quỷ đó trong thánh kinh có nói đó, một loại tà khí. Rồi ổng mới về, ông Tobia đem vợ về gặp cha thì cũng là tổng lãnh thiên thần Raphael. Làm gì? Nó lấy mật của con cá đó đắp vào, bôi vào má, vào mặt, vào mắt của bố là Tobit, được sáng mắt, nhớ không? Thần khí đó, loại thần khí đó chữa lành, nhưng mà linh hứng, thần ý của Thiên Chúa. Và sau đó thì tổng lãnh thiên thần Raphael mới lộ nguyên hình chân tướng của Ngài, nói ta là đấng chầu trực cùng Thiên Chúa và dạy cho phải biết thờ phượng Thiên Chúa, biết thần ý của Thiên Chúa là gì mà linh hứng. Anh chị em thấy trong hai câu thôi nói về ba giới thiên nhiên, tự nhiên và siêu nhiên để mà giải quyết vấn đề của chúng ta trong linh hồn, trong trí khôn và trong thân xác của mình. Anh chị em chỉ muốn chữa lành thân xác mà anh chị em không muốn chữa lành cái trí khôn á thì kẹt lắm. Chỉ có vài ngày sau á, bởi vì cái trí mình nó loạn rồi, hay là nó đần, hay là nó mù á, nó bị nội mũ á, trong cái lối lý luận của mình, anh chị em sẽ tự lý luận ra bệnh. Tôi biết có những người lý luận ra bệnh, mình không có bệnh nhưng mình cứ lý luận một hồi á, mình không muốn ăn, mình thấy cái gì cũng xấu hay là gì cũng dơ đó, nó là bị gọi là neurotic cái trong tâm lý của mình đó, bệnh tâm thần. Không phải là người, nó không phải là nói là người bị thần kinh đâu, mà nhiều người như vậy đó, cứ thấy ma thấy quỷ về cái lý luận trong đầu của mình. Cần thần khí của Thiên Chúa, thần trí của Thiên Chúa chuyển cầu cho ta. Và khi mà Ngài chuyển cầu thì có cái sự trôi chảy ha, luôn luôn Chúa đến ta rồi trở về với Chúa như là mưa đó rơi xuống rồi thấm vào lòng đất, nó bốc hơi lên như vậy đó. Thì thần khí của Thiên Chúa là thần trí đó, chuyển cầu cho ta vào trong lòng mình, vào trong trí của mình, làm cho sạch, xong rồi chuyển cầu lên Thiên Chúa, gặp thần ý của Thiên Chúa, linh hứng cho mình được sống. Anh chị em muốn được chữa lành, nhưng mà chữa lành phần nào? Chỉ phần thiên nhiên, tức là cái phần thân thể mà thôi. Anh chị em muốn được trọn vẹn toàn diện. Nếu mà anh chị em thực sự đến đây để toàn diện, để ở với Chúa hoàn toàn đó, thì anh chị em đi theo con đường này, thần khí đạo.
Dòng suối mát tràn đầy vào hồn tim khát khao ơn lành, chảy miên man vào trong con từ đó đến một lần và ngàn đời về sau.
Em dìu đưa chân con bước, là tình thương giúp cơn mê mệt, rộng tay cha đời.
Xin mời anh chị em mở lại Thánh Thư Tin Mừng, chúng ta tiếp tục đọc Thánh Phaolô, thư của Ngài gửi cho những người Công giáo, thư của Ngài gửi cho Giáo hội Công giáo Roma. Chúng ta tiếp tục đào sâu câu 26 và câu 27 quan trọng trước khi hai câu này rất là quan trọng. Trước khi chúng ta bước sang một phần khác của đoạn 8. Đó có nghĩa là Thiên Chúa, những ai có được Chúa trong mình thì Chúa sẽ biến đổi tất cả mọi sự nên trọn lành. Chúng ta đọc lại đoạn 8 câu 26 câu 27. Cũng vậy thần khí đỡ đần tình cảnh yếu hèn của ta. Vì cầu xin thế nào cho phải ta nào có biết, song chính thần khí chuyển cầu cho ta bằng những tiếng rên khôn tả. Nhưng đấng dò thấu lòng dạ biết hứng của thần khí, thần khí chuyển cầu cho các thánh rập theo ý của Thiên Chúa. Trong hai câu này anh chị em thấy Đức Chúa Thánh Thần, và chúng ta biết được Đức Chúa Thánh Thần là ai. Ngài không phải là gì mà Ngài là ai. Và khi có Ngài, khi Ngài hiện diện, chúng ta thấy sự hiện thân của Ngài, thì chúng ta trước tiên chúng ta sẽ có thần lực. Thần lực đỡ gì? Đỡ đần. Rồi đến thần gì? Thần khí chuyển cầu. Rồi thần trí linh hứng. Phải không? Thần khí linh hứng. Ba phần đó chúng ta biết về Đức Chúa Thánh Thần, Ngài làm gì, Ngài là ai. Thứ nhất chúng ta biết đó là cái sức mạnh vô biên vô song tác tạo nên vạn vật vũ trụ này. Không có gì có thể sánh được, có thể đối chọi được với thần lực vô biên toàn năng của Đức Chúa Thánh Thần. Và chúng ta được cái thần lực này đỡ đần chúng ta. Đây là niềm vui cũng như là niềm hy vọng. Và đây là nguồn cày trong của anh chị em không có sợ bất cứ sự gì. Những người nào mà sợ quỷ, sợ ma, sợ bùa, sợ ngải, sợ đủ thứ, anh chị em đã có thần khí đỡ đần thì chúng ta không có còn lo gì cả. Vấn đề là hiện tại nơi lòng của anh chị em có tin cậy vào Ngài hay không. Rồi cái phần thứ hai chúng ta biết là thần trí chuyển cầu, đã nói đến thần trí thì cũng là tuyệt hảo, thượng trí, thần trí tuyệt hảo rồi. Thì không có cái gì có thể thoát khỏi hay là không có gì mà Thiên Chúa không thấu suốt thấu triệt. Ngài là đấng toàn tri mà. Và bất cứ sự gì, ngay cả ma quỷ nó suy nghĩ gì trong lòng nó, Chúa cũng biết rồi. Thiên thần cũng vậy, không có ai mà có thể thoát khỏi thần trí của Thiên Chúa. Ngài biết hết, Ngài thấu triệt. Vì vậy anh chị em đến cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời thì anh chị em ý thức rằng Chúa đã biết rồi. Và chúng ta không biết chúng ta cầu xin cái gì, hay là chúng ta không biết chúng ta cầu cần cái gì, thì thần trí thấu suốt, do đó Ngài chuyển cầu cho chúng ta. Ngay cả cái việc mà anh chị em, chính anh chị em đến đây anh chị em cầu xin cho được ơn chữa lành, anh chị em cũng không biết tại sao bệnh, hay là mình xin chữa lành để làm cái gì. Có những người xin được chữa lành để con có sức khỏe, con về con nuôi gia đình, con lo cho vợ, cho chồng, cho con, cho cái, cho nhà cửa, để tiếp tục sống cái đời tạm này. Nhưng mà điều đó có phải là điều chúng ta cần hay không? Chúng ta thấy thần trí chuyển cầu, rồi mới thần khí linh hứng, thần trí chuyển cầu cho chúng ta, hướng dẫn cho chúng ta để chúng ta hiểu, và thần khí linh hứng cho chúng ta để chúng ta thấy được thực tại siêu nhiên của Thiên Chúa, và đem chúng ta vào trong những cái mặc khải. Mặc khải là trong hiện tại, còn chân lý là thuộc về quá khứ. Chân lý chúng ta đã học rồi, chân lý Thiên Chúa cho chúng ta tức là cái bước chân, cái vết chân Chúa đã bước qua rồi, chúng ta bước theo cái vết chân đó đã xảy ra trong quá khứ, chúng ta theo cái vết đó chúng ta đi tới gặp Chúa. Nhưng mà đi gặp Chúa rồi, chứng nghiệm Chúa rồi thì chúng ta được linh hứng, tức là được mặc khải. Mà khi được mặc khải, được linh hứng đó, thì sẽ có sự tái tạo hoặc là tạo dựng mới xảy ra. Và người nào ở trong linh hứng của thần khí Chúa thì kính thưa anh chị em, người đó sáng chói, luôn luôn có những điều mới, luôn luôn mới, mới và lạ. Và nó như vậy. Thì bây giờ trở lại với anh chị em ba điểm này quan trọng vô cùng: thần khí đỡ đần, thần lực đỡ đần chúng ta, đó là Đức Chúa Thánh Thần đó. Ngài cho chúng ta được cái thần lực để mà đỡ đần tình cảnh yếu hèn. Vì lý do gì? Chúng ta yếu đuối. Có ba cái phần trong đời sống con người, chúng ta ôm lại cùng với anh chị em nhắc lại để nhớ, quan trọng vô cùng. Khi mà Đức Chúa Trời dựng nên con người, dựng nên nhân loại, hay là đầu tiên là Adam đó, thì Ngài dựng nên con người có ba phần, phải không? Và ba phần đó vẫn có trong anh chị em. Không có một trong ba thì anh chị em không phải là người, anh chị em không thể sống được. Thứ nhất là linh hồn. Thứ hai là thể xác, mà chúng ta gọi là thể lý thì có thể tinh là linh hồn, thấy không? Thể xác á, thể xác chúng ta biết rồi, thể tinh và thể xác, hai phần đó. Nhưng mà cái phần thứ ba là thần khí, phải không? Thiên Chúa dựng nên chúng ta là như vậy, có ba phần chứ không phải có hai phần đâu, không phải chỉ có hồn và xác. Nhưng mà còn phần thứ ba nữa mà nhiều người không có ý thức, mình có cái phần thứ ba là thần khí trong đó. Và thần khí thánh của Thiên Chúa khi thổi vào trong cái lỗ mũi của Adam á, lúc đó Đức Chúa Trời lấy cục đất sét, Ngài dùng tay của Ngài, bàn tay của Ngài, Ngài nặng thành một cái bức tượng, hình ảnh của Ngài. Cái hình ảnh của Thiên Chúa là linh hồn của chúng ta. Nếu mà hình ảnh nó không còn nữa, thì cái xác này nè, là cái vật chất đó, nó sẽ tan rửa. Đơn sơ như thế thôi. Vì vậy hồn là chính và xác là phụ. Nhiều người vẫn còn sống như là chúng ta xác có hồn, nhưng mà con người thật sự là hồn có xác. Xác chỉ là một cái phần của linh hồn thôi, bởi vì xác nó qua đi, hồn thiêng bất tử. Đây là ôn lại 2 năm trước, những ai chưa biết thì nên học để biết. Nhưng mà cái hồn đó sẽ không có sự sống, cái xác đó sẽ không có sự sống, không có sự sống nếu mà không có thần khí thánh của Thiên Chúa thổi vào. Thần khí thánh của Thiên Chúa khi mà thổi vào, Ngài hà hơi vào trong lỗ mũi của cái cục đất sét á, mang cái hình ảnh của Thiên Chúa, và Ngài đặt tên là Adam, Adama đó, thì có sự sống, nên con người, trở nên con người. Thì Thiên Chúa nhìn và Thiên Chúa thấy trong ánh mắt của Chúa, bởi vì là hình ảnh của Chúa, giống như tấm gương mà chúng ta nhìn vào đó, mình thấy mặt mình thì Chúa cũng nhìn thấy mặt của Chúa nơi linh hồn của Adam. Chúa thấy Chúa đó, tất cả vạn vật vũ trụ, thì Chúa chỉ nói là tốt hoặc là đẹp thôi. Mà khi Chúa nhìn vào Adam á, hồn lẫn xác và thần khí của Ngài nữa, thì Ngài nói là thật tốt đẹp, chân thiện mỹ. Bởi vì chỉ có Thiên Chúa mới chân thiện mỹ thôi. Anh chị em thấy ba phần nhé, có ba phần. Chúng ta trở lại cái điểm này quan trọng. Trước khi chúng ta bước vào trong cái tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta, qua cái câu kế tiếp là câu số 28, thì anh chị em có thể nhắc lại cho tôi ôn bài. Anh chị em nhớ sự thật là gì không? Có nhớ không? Ôn lại một năm trước, nhớ sự thật. Chúng ta có ý kiến phải không? Chúng ta có kiến thức phải không? Anh chị em nhớ sự thật là gì không? Thì chân lý là sự thật là chân lý. Bây giờ nói cho dễ hiểu hơn. Anh chị em có thể phân biệt được giữa một cái người nói thật hay là nói láo không? Phân biệt được không? Được không? Được hay không chứ không phải là khó hay không? Được chứ. Bởi vì mình nói thật hay là mình nói láo mình biết mà. Không đâu, mình khi mà hỏi đặt câu hỏi ra là anh chị em nghĩ đến người khác. Nhưng mà chính mình nè, chính anh chị em nè, anh chị em phân biệt được lúc nào chúng ta nói thật, lúc nào chúng ta nói láo không?
Được.
Được chứ. Phải không? Phân biệt như thế nào? Nói tôi nghe coi. Thật làm sao? Bây giờ ổng đi đêm, ổng nói ổng đi đêm khuya 12 giờ ổng về, 1 giờ ổng về. Đó, đi đâu khuya vậy? Tôi đi làm, tôi làm khuya, hôm nay công ty. Thì bà nhìn, bà liếc qua liếc lại, bà biết là ổng nói thật hay ổng nói láo. Mà đã có một cái kinh nghiệm trong quá khứ rồi. Nếu mà không có nhà mà đi làm về thì chắc chắn là không thể nào mà ai mà công ty mà để làm việc đến suốt đến 12 giờ khuya. Nhận ra được không? Được chứ. Hay là bây giờ anh chị em nhận biết được một đứa con nít đó, con cái của anh chị em nó láo, anh chị em biết không?
Biết.
Sao nãy nó không biết? Sao nó biết nó láo?
Nó không có dám gì như mắt mình.
À. Biết là sao không? Tôi nói cho anh chị em rồi, tôi nói đây là anh chị em biết ngay à. Bởi vì mình cũng là chuyên viên nói láo mà. Khi mà mình nói láo tự nhiên cái mặt mình nó tái lại, phải không? Mình sợ. Sợ người ta biết, sợ người ta khám phá. Chân chối, mà càng chối thì càng lòi ra thôi. Cho nên biết được bởi vì mình cũng giống người kia. Thế thì cái người nói láo là người như thế nào? Đây, cái người xạo, người láo đó, người giả dối là như thế này. Ở bên trong lòng của mình đó, mình biết cái sự thật. Nhưng mà trong lời của mình đó, thì mình nói ngược lại cái sự thật mình biết trong lòng. Đơn sơ như thế thôi. Thấy không? Hay là trong lời mình nói đó, nói là thật đó, nhưng mà cái việc làm của mình á, nó đối nghịch lại với lời mình nói. Đó là láo. Có hai cái láo. Cái láo giữa việc làm và lời nói. Cái láo giữa tấm lòng và lời nói. Cái khó nhận định đó là cái khó giữa cái lòng và cái lời nói. Ai biết được? Người ta tỉnh bơ, người ta nói tỉnh bơ mà đâu có biết được đâu. Nhưng mà chúng ta có thể thấy được cái người nói láo khi mà hành động của họ đối chiếu với lời họ nói. Đó là cách khách quan chúng ta có thể nhận định và chúng ta có thể đưa đến một cái quyết định được, hay là kết luận được. Khi mà chúng ta nói đến sự thật thì là như thế này. Sự thật đó, đòi buộc đó, là anh chị em phải có cái sự tương ứng và tương xứng giữa cái lòng của mình và cái lời mình nói. Nó phải là một. Và thứ hai, lời mình nói phải đi đôi với việc làm, ngôn hành hiệp nhất chứ không phải là bất nhất. Phải không? Phải cả ba. Đó là sự thật. Và những người nào sống khác với sự thật hay là chuyên sống trong sự giả dối, gian dối đó, thì kính thưa anh chị em, người đó sẽ dễ dàng mang nhiều loại bệnh, bệnh tâm thần, tâm lý trước, rồi từ từ ảnh hưởng trên thể lý của mình. Lần trước chúng tôi có nói với anh chị em có những cái con người, và có lẽ anh chị em chúng tôi nói ra bởi vì mình biết mình thấy mình như vậy. Đây là suy bụng ta, có thể cũng ra được bụng người. Có nhiều điều chúng ta nghĩ trong trí, mình cho nó là đúng, mình tự thị cho nó là đúng, mà thậm chí mình cho nó là bất khả ngộ đó, không thể sai được. Có những người mà cái gì cũng nghĩ rằng mình không thể sai đó, kính thưa anh chị em, trước sau cũng bị tâm thần hay là bị thần kinh. Không có thể nào mà lắng nghe bất cứ ai. Và chúng tôi thấy những cái sự, cái hiện tượng nó xảy ra. Có những người cho là tôi biết rồi, tôi học rồi, tôi biết hết rồi. Cái vấn đề của con người, và nhất là trong cái ngành giáo dục, trong cái giới Việt Nam chúng ta nghĩ như thế này. Anh chị em nhớ cái chuyện mà giáo dục con cái hay là cho đi vào trường học đó, khi mà nó đến học á, thì chúng ta nghĩ như thế này. Chúng ta cho con nít vào trong lớp vườn trẻ mẫu giáo rồi lên 1, 2, 3, 12 rồi lên đại học rồi lấy bằng cao học và tiến sĩ. Khi mà ra khỏi trường xong á là dừng lại rồi. Ra khỏi trường là tôi đã xong học rồi, hết học rồi. Và tôi sẽ bắt đầu tôi áp dụng những gì tôi học trong trường và tôi không cần học nữa. Và tất cả những gì tôi học trong trường đó, nó là bất khả ngộ. Do đó không có còn mở lòng ra nữa. Đối với giới Việt Nam như vậy, thí dụ như con nít dạy dỗ cho con cái, nó học làm sao cho học thật là giỏi, lấy điểm cao thật là cao, nhưng mà không dạy cho nó cái gì, dạy cho nó biết suy nghĩ hay là tự học thêm. Thì cái lúa giáo dục của người Việt Nam chúng ta như vậy đó, cho con cái đó, miễn sao nó có cái bằng cấp thôi. Nhưng mà bằng cấp cũng là bằng cấp kỹ sư, là cũng là bằng cấp bác sĩ, nhưng mà có thể mua được. Và anh chị em biết ở Việt Nam bây giờ là cấp bằng giả nhiều lắm mà, phải không? Rất là nhiều bằng giả, miễn sao có cái bằng thôi à. Có nghĩa là tôi đã biết hết rồi. Cái đó là cái vấn đề của mình. Và cái ngành giáo dục như vậy sẽ khiến cho cái con người đó tự cao tự đại, bởi vì tôi đặt nặng trên cái bằng cấp đó. Cái đó là cái vấn đề. Và chúng ta đã gặp rất là nhiều cái giới gọi là giới trí thức, không làm được gì, ngồi đó cãi thôi, bởi vì tôi có bằng cấp này bằng cấp kia. Và chúng ta cung phụng, chúng ta cung nghinh, chúng ta tôn thờ như vậy. Anh chị em có bao giờ thấy, chúng tôi đã thấy rồi, thấy có những người bằng cấp rất là cao, nhưng mà người đàn ông, người chồng bằng cấp rất là cao, nhưng mà ra ngoài đời á, làm việc thất bại, ê chề. Mà người vợ không bằng cấp gì hết á, ra ngoài đời á, thành công. Tại sao vậy? Bởi vì người đàn ông đó đầu đầy rồi, không đổ vào được. Bởi vì cái gì nói ra, phán ra cũng là lời của Chúa hết. Còn người đàn bà nói, thôi không biết, tôi đi học. Ông cứ nói bà dốt, nhưng mà bà học. Cái gì mà cũng chưa học hết á. Còn ông nói tôi biết hết rồi. Anh chị em có thấy trường hợp đó xảy ra bao giờ chưa? Thấy mỗi ngày nữa. Cái đó là cái vấn đề mà anh chị em đã, chúng ta đã định nghĩa cái già và cái dơ là cái chỗ đó đó. Cái người già là cái người không thể tiếp thu được nữa. Tôi không có còn khả năng để học nữa. Khi mà chúng ta đã quyết định như vậy rồi, không còn khả năng để học nữa, thì có nghĩa là anh chị em không muốn học nữa, chứ không phải là không có khả năng. Nó không phải là cái khả năng, mà cái đó là cái quyết định của mình. Và cái anh chị em biết rằng cái cơ thể của chúng ta phát triển từ bé, thấy không? Đến cỡ 18 tuổi và đến 21 tuổi thì cái não á, anh chị em á, nó không còn phát triển nữa. Tất cả những cái tế bào não tới đó là nó dừng lại rồi. Còn 18 tuổi là cơ thể đầy đủ rồi. Và nếu mà chúng ta so sánh á, thì cái cơ thể đến cái lúc nó phát triển, đến cái mức tối đa của nó đó, bắt đầu nó thoái hóa. Nhưng mà cái não của anh chị em, cái trí của anh chị em á, nó không cần thiết như vậy. Cơ thể phát triển đến mức độ nào đó và bắt đầu nó dừng lại, nhưng mà trí khôn nó không bắt buộc. Có thể phát triển, càng ngày càng phát triển nhiều, mà càng cao niên, càng tuổi nhiều thì càng phát triển nhiều hơn nữa. Nhưng mà cái vấn đề là một cái thành kiến mà chúng ta tự cho mình, nhất là những người cao niên, cho là tôi không thể nào học được. Tự mình dừng lại thôi. Bởi vì tôi nói là tôi đã biết hết rồi. Đó là cái vấn đề của người Việt Nam chúng ta. Anh chị em thấy người Hoa Kỳ chúng tôi thấy 60-70 tuổi cũng vào đại học lấy bằng PhD. Ông bạn của tôi ra làm linh mục, ổng 54 tuổi ra làm linh mục. Ở đời ngoài là cũng là giám đốc công ty gì đó, làm business. Rồi ảnh tới anh 50 tuổi anh vào trong đại chúng viện xin ra học, 4 năm ra làm linh mục. Có ông trong St. John 60 tuổi, đối với người Hoa Kỳ khác nha, còn đối với Việt Nam 60 tuổi thôi rồi đó. Bởi vì mình dừng lại rồi, không chịu học nữa. Bởi vì mình đó, tôi có rồi, tôi đủ rồi. Cái đó là cái vấn đề của chúng ta, bởi vì không, chính mình đó, mình không nhìn vào cái thực tại, cái lòng của mình không nhìn thấy Chúa cho cái khả năng đây á, cái khả năng để mà biết á, là khả năng một cái nỗi khát vọng vô biên. Nhưng mà chúng ta rào nó lại, chúng ta không cho nó biết thêm được nữa. Cho nên dừng lại không cho. Bây giờ tôi hỏi anh chị em á, anh chị em học đến lớp giáo lý á, lớp giáo lý nào là anh chị em dừng lại? Thêm sức rồi bao đồng phải không? Rồi có mấy tháng, 3 tháng học giáo lý hôn nhân, phải không? Rồi còn gì nữa không? Hết. Là biết hết rồi, cũng như là tôi biết hết về đạo rồi. Đó là vấn đề của mình đó. Đó là vấn đề của chúng ta. Vậy khi mà mình nói ra đó, thì mình khẳng định quả quyết. Nhưng mà thế giới này, kiến thức tức là sự thật, chúng ta không thể nào thấu triệt được. Một trong những cái điều mà chúng tôi quả quyết và chúng tôi thấy đây là cái thực tại mà anh chị em biết đó, cái giới mà giới trí thức là giới học sinh, ngay cả sinh viên đại học cũng ra nó có bằng PhD. Có một cái điều, cái điểm này, có một thực tại mà các em trong các trường đại học nó không biết, khi mà nó ra trường nó không biết được. 5 năm sau nó mới thấy được, 5 năm sau nó mới thấy được cái thực tại này. Nó ra trường nó không biết đâu, 5 năm sau nó thấy được cái gì? Thấy được là những gì nó học trong trường rất là ít, và ra đời thì nó biết rất là ít. Khi nào mà anh chị em ý thức được rằng chúng ta biết chỉ có một chút xíu thôi, và do đó chúng ta ý thức được cái sự thật của mình, thì chúng ta tất cả những gì mà chúng ta quyết đoán trong lòng đó, thì mình dừng lại chút xíu, mình suy nghĩ, suy xét lại xem, khi nói ra nó có thật không? Trong lòng của tôi và cái lời của tôi nó có tương ứng và tương xứng, tương thông với nhau hay không? Rồi khi mà tôi nói ra cái lời đó, tôi xác quyết xác tín đó, nhưng mà cái việc làm, cái cuộc sống, hành động của tôi nó có đi đôi đi chung với lời nói tôi hay không? Sự thật là như vậy. Chúng ta trở lại với sự thật một lần nữa nha. Mà nếu anh chị em không sống thật thì anh chị em trở nên kẻ yếu hèn. Yếu hèn, tình cảnh yếu hèn là như vậy. Anh chị em, tại sao chúng ta đặt lại vấn đề, tại sao con nít nó nói láo, tại sao ngay cả người lớn nói láo, tại sao chính mình nói láo, tại sao vậy? Tại sao vậy? Đúng rồi, sợ chứ. Bả hỏi ông đi đâu giờ này mới về? Ô, tôi đi làm việc khuya về. Tại sao vậy? Bả biết là bả biết, ổng biết là bả biết, ổng đi qua sòng bài casino, ổng ngồi đó ổng thờ, ông thờ mấy cái lá bài đó. Ông biết gì mà ông vẫn nói là tôi đi làm. Tại sao vậy? Sợ bả la. Không thật là bởi vì hèn. Hèn là yếu. Cái người thật á là cái người mạnh. Và thường thường anh chị em thấy cái người mà không thật á, ví dụ như bây giờ trong đời sống gia đình, cái chuyện này nó không phải là chuyện lạ. Nói ra nếu anh chị em nói rằng chúng tôi nói chuyện, nói lời quá nặng hay là lời quá khó nghe, thật sự nó cái thực tại nó như vậy. Khi mà bắt quả tang hay là cái người vợ hay là người chồng bắt quả tang cái người kia phạm tội ngoại tình đó, và khi phạm tội ngoại tình đó thì anh chị em tới anh chị em nói, thì cái người kia làm sao người ta phản ứng lại, phải không? Người ta phản ứng lại và người ta bắt đầu, người ta đổ lỗi, người ta đổ tội, người ta lôi hết tất cả những cái chuyện gì của bên gia đình người phối ngẫu đó để mà kết án, phải không? Hay là nói tôi như thế này tại vì bà đi lễ quá nhiều đi, bà đạo đức quá sức đi, cho nên bởi vì bà đó mà tôi như thế này, phải không? Và rất là dữ, hùng hổ. Nhưng mà cái đó phản ánh cái gì? Cái đó cái sự hèn, yếu hèn. Cái người thật là cái người mạnh, cái người thật á là cái người khỏe. Còn cái người láo, cái người gian dối, người đó thường thường hùng hổ, nhưng mà người đó là người yếu, người hèn. Khi thần lực của Thiên Chúa đến, Ngài đến, Ngài nâng đỡ, Ngài đỡ đần tình cảnh yếu hèn của chúng ta, tức là Ngài chấn chỉnh lại. Anh chị em không thể nào đến với Đức Chúa Thánh Thần nếu mà chúng ta không sống thật với lòng của mình. Và lòng mình như thế nào, lời nói như vậy, lời nói như thế nào, phải việc làm cũng y như thế thôi. Ba điều Đức Chúa Thánh Thần nâng đỡ là như vậy. Ngài chấn chỉnh lại để cho anh chị em sống thật, tức là chúng ta khôi phục lại cái mối tình ngay thẳng với Đức Chúa Trời, tức là đức gì? Công chính. Công chính là gì? Là mối tình ngay thẳng với Đức Chúa Trời, phải thẳng, thẳng trong lòng, ra lời, lời ra việc làm. Đó là cách Đức Chúa Trời ngôi ba đỡ đần tình cảnh yếu hèn. Mà bây giờ tôi bảo đảm với anh chị em, khi mà chúng ta nói láo đó, bởi vì ai nấy cũng kinh nghiệm đầy mình về việc của chúng ta đã từng có lần nói láo hay nói xạo, người nói là nói xạo, nói nhẹ nhẹ. Nhưng mà khi mà anh chị em nói láo á, thấy cái nhịp tim mình nó ngừng lại một nhịp không? Chị đập nhanh hơn hả? Chắc tim tôi nó ngừng lại tí xíu. Nhịp đập phịch nhanh hơn hả? Nhưng mà người ta khám phá ra thì sao? Ngừng lại, đứng tim hơn. Tôi biết nè, đây nè, tôi chụp hình được đây nè. Mà message phone nè, đây nè, có cái bill nè, nó có chuyện gì bill nè, như thế này nè. Sao? Mặt tái lại, tim nó đứng lại, phải không? Cái người mà cứ nói láo hoài á, bệnh tim. Có không? Cứ hồi hộp hoài à. Căng thẳng, stress, căng thẳng. Đúng rồi, high blood pressure. tóc thì nó rụng.
Bạc là
anh bạc, bạc là lo. Anh chị em thấy không, một cái điểm rất là đơn sơ thôi, nhưng mà nó ảnh hưởng đến sức khỏe của anh chị em, từ trong thể tinh đến thể lý như thế, đến thể xác của mình. Thế thì Đức Chúa Thánh Thần đến đỡ đần như thế nào, thần lực của Ngài đỡ đần như thế nào? Ngài chấn chỉnh lại, Ngài cho chúng ta cái sức mạnh để chúng ta can đảm, không phải là đối diện với cái bệnh của mình, cái sự yếu hèn của mình, nhưng mà chúng ta đối diện với chính bản thân mình, với cái lòng của mình. Ngài chấn chỉnh lại làm sao chúng ta thật, chúng ta thẳng. Và cái người thật và thẳng á, đáng sợ lắm. Cái người này thẳng, thẳng quá. Quá thẳng đi. Anh chị em ngán, ngán đến người đó không? Ngán không? Người ta ghét không? Thẳng quá. Nhưng mà người đó tự do, bởi vì sự thật giải thoát mà. Chúa Giêsu nói như vậy, sự thật đưa đến tự do. Tự do là khỏe mạnh rồi, khỏe trong hồn, khỏe trong xác rồi. Đó là thần lực đó, cái thần lực đỡ đần chúng ta là như vậy. Điểm thứ nhất nha, điểm thứ nhất. Anh chị em muốn khỏe cả hồn lẫn xác thì phải sống thật. Thần lực của Đức Chúa Trời là Thiên Chúa Ngôi Ba đến để đẩy chúng ta, đến chính Giêsu, Chúa Giêsu mà ông Thánh Gioan có nói đó, là chính Đức Chúa Thánh Thần sẽ nhắc lại cho anh em những lời ta đã truyền dạy anh em, những lời chân lý, có nghĩa là đưa chúng ta đến gặp Chúa Giêsu Kitô là chân lý, là sự thật đó. Mà khi gặp Chúa Giêsu Kitô, chúng ta nên một với Chúa Giêsu Kitô, tức là chúng ta có sự thật trong mình, chúng ta trở nên một với Chúa Giêsu Kitô thì anh chị em được giải thoát, không còn bệnh, không còn yếu, không còn hèn nữa. Cái người nào dám nói thật, dám sống thật, dám suy nghĩ với cái tư tưởng ngay cả mình biết mình sai, mình cũng nói là tôi sai, mình biết mình tội, mình không có ngán, tụi con có tội, con có lỗi trước mặt Chúa, trước mặt anh em, không có sợ. Cái điều mà đáng sợ là mình sai mà mình không chịu sửa sai, mình sai mình không nhận mình sai, cái điều đó là đáng ghét, đáng sợ. Bởi vì có Chúa rồi, thần lực Chúa đỡ đần, đây là thần lực tối cao mà đỡ đần chúng ta thật, chúng ta thẳng. Điểm thứ nhất, đến với sự thật được giải thoát. Điểm thứ hai, đến cái phần quan trọng là cái lời chuyển cầu, có nghĩa là phải có cái trí thượng trí khôn ngoan đó. Cái trí khôn á, cái trí khôn của con người là cái ánh sáng, là cái đèn soi vào để phân định, phân biệt giữa phải trái, thiện ác, thị phi, lành dữ, tốt xấu. Cái trí khôn là như vậy. Nhưng mà cái trí khôn của con người khi mà phạm tội rồi, không nói thật. Và khi Adam, anh chị em nhớ Adam khi mà bị Chúa khám phá ra đó, ông ăn quả cấm bà đưa cho ổng, phải không? Thì Chúa đến đó, bữa chiều chiều đó gió thổi, tà thổi, Chúa đến hỏi Adam, con đâu rồi? Con đâu rồi? Adam trốn, phải không? Nói lạy Chúa, con đang trốn, con trốn đây nè. Tại sao con trốn? Trốn trong lùm cây đó, tại sao con trốn? Dạ con thấy xấu hổ quá Chúa ơi, phải không? Tại sao con thấy xấu hổ? Con trần trụi. Tại sao con ăn trần trụi? Có phải con ăn quả cấm ta nói là con không được ăn không? Ông nói làm sao? Không, không. Ngày hôm đó đó, ông đuổi họ và ông đổi tên. Không, ông đuổi họ và ông lấy tên là Eva và họ là họ đổ Eva. Không còn Adam nữa, đổ cho Eva, lót chữ cho trong đó. Sợ mà phải không? Tội nguyên tổ từ đó nó ra đó, vì không thật, không thật. Họ muốn cái gì? Eva muốn cái gì? Khi mà đổ cho Eva, Chúa hỏi Eva tại sao con làm như vậy? Thì Eva đổi họ, họ gì? Họ đổ, đổ gì? Đổ Satan. Bà lấy cái tên Satan và mang họ là họ đổ, đổ cho Satan. Mà Satan đến á, nó dụ dỗ Eva ăn cái quả cấm đó vào để được cái gì? Cái quả đó là quả gì? Biết gì? Biết lành, biết dữ, biết tốt, biết xấu, thị phi, lành dữ, tốt xấu. muốn ăn cái quả đó vào để được tốt và được tuyệt hảo, để được gọi là trí thiện, ngang hàng với Thiên Chúa mà, được tốt, trí thiện, được tốt mà. Cái chữ thiện đó, trong đó có chữ thiên mà, phải không? Cũng là chỗ chấm dấu nặng thôi mà, phải không? Ai đặt nặng Thiên Chúa thì nên thánh thiện, thế thôi. Nhưng mà bà, thay vì đặt nặng Thiên Chúa, bà đặt nặng lời của Satan. Cái lòng ước muốn cái gì? Ước muốn được tốt, được lành, mà ngang hàng với Thiên Chúa. Anh chị em đến, anh chị em cầu nguyện, anh chị em cầu xin cái gì? Anh chị em cầu xin cái gì? Được lành, phải không? Cái cơ thể mình đang bệnh này thì mình muốn được lành bệnh. Lành là tốt mà, tốt lành mà. Ai mà không muốn được lành? Từ đầu Eva đã muốn rồi, Adam cũng muốn. Biết lành biết giữ mà. Mà biết á là được. Thì bây giờ Đức Chúa Thánh Thần là cái đấng thật sự biết lành biết giữ. Cái điều gì ích lợi cho ta, điều gì có hại cho ta, do đó Ngài chuyển cầu cho ta. Thần trí chuyển cầu là như vậy. Chúng ta không biết cái điều gì lành, điều gì giữ cho ta thật sự. Mà có những cái điều lành đó, chúng ta tùy cái chủ quan của mình. Có những người nói cái này là tốt, bởi vì tôi cho nó là tốt. Có những người quan niệm, quan điểm như vậy đó. Quan niệm là bất cứ cái gì tôi cho nó tốt thì nó tốt. Còn nếu mà tôi cho nó xấu thì là nó xấu. Tôi cho đi lễ á, là cái chuyện là cái gánh nặng, chuyện của đàn bà con nít, chuyện nó không cần thiết. Chuyện đi nghe giảng, nghe lời Chúa, chuyện đó phí giờ. Bởi vì tôi cho nó xấu là nó xấu. Đó là cái quan niệm của Satan. Satan nó cho cái quả, cái quả đó là quả chết, quả cấm, mà nó cho nó là tốt, phải không? Thì người đàn bà cũng vậy, nghe theo, tin theo và cho cái quả chết đó, quả độc đó, nó là biết lành biết giữ, nó thực sự là cái quả chết. Mà muốn ngang hàng với Thiên Chúa thì anh cho em thấy cái tính chủ quan bắt đầu sinh ra từ đó đó. Kiêu ngạo, chủ quan. Đức Chúa Thánh Thần là thần trí, Ngài đến, Ngài chấn chỉnh lại, Ngài chuyển cầu cho chúng ta. Và khi Ngài chuyển cầu thì chúng ta nghe được lời của Ngài chuyển cầu mà. Cái lời đó thì chính cái lời đó dạy chúng ta biết cái gì tốt, cái gì xấu để chúng ta cầu xin. Mình không biết cầu xin như thế nào cho phải. Thánh Phaolô viết như vậy, phải không? Thì bây giờ có hai cái loại tốt, gọi là chân thiện và ngụy thiện, phân biệt cái tốt thật và cái tốt giả. Anh cho em biết cái gì là tốt giả không? Có phân biệt được không? Tốt thật và tốt giả là như thế nào? Khác biệt làm sao? Tốt thật với tốt giả. Anh chị em có bao giờ mua đồ made in China chưa? Made in China chưa? Có người đó đến nhà dòng đây nè. Tôi không hiểu vì lý do gì mà đây là một cái hiện tượng lạ. Đó là tôi đã nói với anh chị em rồi, nhà dòng chuyên môn dùng đồ mới không à. Bà con đến dùng chén, nĩa, dĩa, ly đó của nhà dòng á, rồi không biết làm sao đem về. Do đó thiếu. Và có người đi ra chợ thấy thiếu ly thì mua một bộ ly thật là đẹp, thật là đẹp, đưa cho nhà dòng. Chúng tôi xài 3 ngày xong nó nứt. Coi lại thì made in China nhiều lắm. Anh chị em phân biệt được, đi chợ biết được cái gì tốt thật, tốt giả mà, không? Cũng một cái chiếc giày, đôi giày đó đó, nó thấy giống y nhau à, mà mang vào á, trong một tuần á là nó lủng đế rồi. Một cái giày á cũng y như vậy, mang vào á cả năm trời cũng chưa sao. Một cái là made in Italy, một cái là made in China. Phân biệt được không? Có nghĩa là sao? Cái tốt đó là chúng ta thấy phân biệt được trong cái trí mình một cách khách quan, phải không? Nhưng mà cái con mắt chúng ta nhìn cái mã bên ngoài, chúng ta không thể nào biết được cho đến khi chúng ta nghiệm cảm được, chúng ta sử dụng, chúng ta mới thấy được cái bản chất của nó. Thì bây giờ đó, anh chị em xét lại xem đây Đức Chúa Thánh Thần đến. Đây là thần trí chuyển cầu, cũng soi sáng cho anh chị em để phân biệt được lành dữ mà, tốt xấu mà. Thì Ngài soi sáng, anh chị em có cái tính chủ quan, khi mà tôi cho nó là tốt thì nó là tốt. Kính thưa anh chị em sống như vậy, một lần nữa anh chị em sẽ trở nên cái kẻ yếu, hèn, anh chị em dễ bệnh. Cái tính chủ quan nó như vậy. Và bây giờ chúng ta ý thức rằng tôi không biết, tôi biết được phần nào đó thôi, hay là tôi biết được cái phần tôi biết thôi, còn gì tôi không biết, tôi nhận tôi không biết. Thì con người đó lành mạnh đó.
Xin Chúa dụ thương cho con nhìn thấy những người quen ngồi bên vệ đường. Xin Chúa dụ thương cho con bước đi. Che đậy giả hình, tham lam kiêu hãnh. Xin cho con được đứng lên ngay, mỗi khi ngã xuống lương tâm nặng nề, biết bao lỗi lầm, tâm tư đơn đau. Vệ đường, xin Chúa dụ thương cho con nhìn thấy những người quen ngồi bên vệ đường. Xin Chúa dụ thương cho con bước đi. Vọng não nề của một kiếp sống, xin cho con được sống trung chính trước muôn thách đố, hy sinh quên mình tất cả cho người yêu thương hết tình.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.